phẩm Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trở gió. Cuộc hẹn của chúng tôi không rõ ràng. Mỗi năm gió lại đến bằng một ngày khác nhau. Nên vừa bước qua tháng 9, tôi bắt đầu dời chiếc chuông gió sang cửa sổ phía đông. Cuộc chờ đợi nhiều khi rất dài, đến nỗi quên phất đi. Để rồi một sớm mai, bỗng nghe hơi thở gió rất gần. Hoặc đầu âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tinh tan, thoảng và e dè, như ai đó đứng đằng xa ngoắt tay nhẹ một cái, như đang ngại ngần không biết người xưa có còn nhớ ta không. Rồi nó mừng húm khi nhận ra tôi chẳng quên được nó bao giờ, dù tôi đã để những chàng trai như Đờ, Ca, Mờ lãng phai tuốt lút. Cái chuông gió với những âm thanh mỏng manh trở thành thứ đồ chơi lãng nhách, chẳng thể hiện nổi sự hừng hực dạt dào của nó. Bây giờ lớn thành một dòng gió sắp sải cuốn quýt xốc vào tấm tôn bên trái đông đã bị đứt đinh từ mùa trước, cồn cào nồng nhiệt mà thiệt dịu dàng. Ôi gió chướng! Tôi thường đón gió chướng về với một tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang, mừng đó rồi bực đó. Sao tôi lại chờ đợi nó? Chẳng phải năm nào cũng vậy, lúc cầm cây chổi ra quét sân, đứng trong gió đầm đìa, tôi cũng buồn, buồn muốn chết. Trời ơi, gió này là sắp hết năm đây, sắp già thêm một tuổi đây, mình đã kịp sống gì đâu, tay mình vẫn trắng như vậy. Mỗi lần gió về, lại cảm giác mình mất một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, như ai đó đuổi theo đằng sau. Tôi gấp rãi ăn, gấp rãi nói, gấp rãi cười, gấp rãi khi ngày bắt đầu rụng xuống. Nhưng tôi vẫn mong gió chướng về. Sự chờ đợi đã thành thói quen của thời thơ dại. Khi gió bắt đầu hiu hiu se lạnh, đám con nít nhảy cà tưng, háo hức vỗ tay cười, vậy là gần được sắm quần áo dép mới rồi. Nhà nghèo cả năm chỉ được dịp này chứ mấy. Gió chướng và gió bất với tôi là gió Tết. Dù từ khi bắt đầu mùa gió đến Tết mất gần 3 tháng ròng, má tôi cũng coi nó là gió Tết. Nghe gió má thuận miệng hát: cấy rồi mùa qua sông cấy mướn, ông trời ổng thổi ngọn chướng, buồn cha chả là buồn. Rồi thở dài cái thược: ư hự, lụi hụi mà hết năm. Dường như tâm trạng má khác tôi, những sợi gió cứ như xốn sang vào nỗi nghèo túng, sợ không lo nổi một cái Tết tử tế cho cả nhà. Má tánh lo xa, chứ gió chướng vào mùa thì lúa cũng vừa chín tới, hy vọng rực lên theo màu lúa. Mùi rơm thơm ràn rụa thổi ngang đồng, nỗi buồn lo của má tan không thành tiếng, tan mau như sương. Đáng chờ đợi lắm, vì mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch. gió thổi tạnh ráo những đôi chân suốt một mùa đầm đìa trên đồng bãi. Líp mía đặt từ hồi tháng 2, tháng 3, đợi gió mới chịu già, nước ngọt và trĩu. Cầm khúc mía trên tay, nghe nặng trịch. Vú sữa chín cây lúc liễu, căng bóng, màu vàng, lan dần từ đít những trái xanh, trái tím càng tím liệm. Nửa đêm dơi ăn rớt lịch bịch ngoài hè. Còn dưa hấu nữa, ui chao. Bây giờ thì mùa trái cây kéo dài cả năm, cảm giác thèm thuồng ngày đó không quay lại. Nhưng xẻ trái dưa đỏ, thưởng thức giữa cơn gió chướng hiu hiu, thấy đã hơn, đậm đà hương vị hơn nhiều. Ấy lại cực đoan. Cảm xúc ngọt lành thời thơ ấu chín mùi trong ký ức. Lúc lớn lên, gió chướng ám luôn vào những trang viết. Tác phẩm nào tôi cũng cho gió, lúc thấp thoáng, lúc rồng rồng thổi qua, nhiều lúc hết hồn. Chỉ chi tiết này thôi, mình cũng đang lặp lại, mấy nhà phê bình không khinh khỉnh sao được. Những đám cưới được tôi cho xuất hiện trên cái nền gió này, nhưng chỉ là cái cớ cho buồn thẳm hơn, sắc lại trên những mối tình dang dở. Chắc tại gió quá dịu dàng nên có cảm giác gần gợn buồn, có cảm giác như gió mồ côi, cúi đầu hiu hắt đi giữa đời. Hay tại tôi đã già, đã nhận ra không mùa vui nào là vui trọn. Con nít sướng rơn nhìn đám cưới đi qua, tự hỏi bà dì lỡ thời sao lại buồn dữ vậy. Đứa cháu ngồi nhìn lớp da của ông ngoại mình bong ra rơi trên nền gạch, thắt lòng nghĩ về cái chết. Con đường thế ngoại sắp và tất phải về. Gió chướng với tôi, một đứa bấp bẩm văn chương, nó gợi khủng khiếp. Tôi vẫn thường hình dung một mai mình đi xa, xa lắm, xa cả những mùa gió, hoặc đọc, hoặc ai đó nhắc chỉ gọn lõn hai từ gió chướng. Ngay lập tức tôi sẽ chết giấc trong nỗi nhớ quê nhà. Và những hình ảnh quen thuộc hàng hàng lũ lượt hiện ra, những nùi rơm dướng oằn nhánh me, dòng bạc hà cháy lá, con nước rong linh đinh lém bờ sông, má đứng dê lúa, trấu bay xà quần về cuối gió. Dài buồn cao quá lứa thắp lửa trên cao, tiếng chài quết bánh phòng thâm u trong rặng dừa nước. Trời lúc nào cũng mát liêu riêu, nắng thức rất trễ, tầm 8 giờ sáng mới thấy mặt trời ngai ngái lơi lơi. Nắng không ra vàng, không ra trắng, mây cụm lại rồi rã từng chùm trên đầu. Ở đó, siêu thị chất đầy những dưa hấu, dưa kiệu, dưa hành, bánh chưng, bánh tét. Liệu ở đó có ai bán một mùa gió cho tôi? Đất mũi mù xa. Nơi ấy, lúc đất chuyển vào xuân, phù sa bắt đầu nôn nã lấn biển, rừng mắm xanh non rào rạc tiến về phía trước, giữ đất lại cho người. Nơi ấy, những ngôi nhà đều không cửa, nhà mở toang cho gió nam vào, chướng tới, bất qua. Nhìn nhà là hiểu người, chân thật đến bay cả gan ruột. Nhưng rồi đến với làn sóng di dân ào ạt, cái không cần thay đổi đã thay, còn cái cần thay đổi thì chưa đổi bao giờ. Đất mũi ngày xưa sẽ đến một ngày xa mãi. Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi từ thành phố Hồ Chí Minh, hỏi vụ con chó cò nó ra làm sao, trái giác là trái gì mà nấu được canh chua bông súng. Sao mà những gì tôi viết ra đều khó hiểu như thế không biết. Có nói gì thì cuối cùng anh cũng gạ, hỏi rằng: còn đất mũi, chỗ đó nó ra làm sao em hả? Trời, đất nước mình hẹp te vậy mà lời anh hỏi sao nghe thăm thẳm mù xa. Nhưng anh lại hỏi lầm người rồi. Tôi là đứa bạc bẽo từ đất mũi ra đi không nhớ thương, luyến tiếc. Tôi là loại người thấy nhà người ta đẹp hơn nhà mình, thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình, nên tôi bảo rằng: dạ, đất mũi cũng thường thôi anh. Thường à? Phải, thường lắm. Thường thiệt là thường, tôi trả lời mà tự xấu hổ trong lòng. Về nói lại với cô em gái, em tôi la lên: ôi trời, sao anh không mời ảnh về thăm quê mình một chuyến cho biết hả anh? Đó là lúc tôi lặng đi, cái bản chất mến khách của người đất mũi trong tôi cũng đã phai rồi. Thành ra trong câu chuyện này có tới ba người: anh, tôi và cô em gái đất mũi rặt ri. Tôi thành nhịp cầu nối hai miền đất. Em tôi nhắn với anh rằng đất mũi thiệt tình không có núi cao, không có biển xanh, cát trắng, không cung đình cổ kính, lại càng không có phố cổ điều hiu. Đất mũi chỉ có bùn sình, rừng thẳm và biển. Dẫu biển không xanh ngằn ngặt, mà đục ngầu phù sa, nhưng ở đây nhiều biển lắm. Biển đằng trước, biển bên phải, biển bên trái. Bình minh, mặt trời từ biển quẩy nước ngoi lên, rồi khi chiều về, mặt trời chín đỏ và nua lại ngụp về biển sau một ngày tự cháy. Bây giờ, đất Mũi đang mùa gió chướng. Coi ra thì người xóm Mũi sướng nhất đời rồi. Ngọn Nam, ngọn chướng về, xóm Mũi là nơi đón, thưởng thức trước tiên. Em tôi muốn mời anh về ngay mùa này, lúc đất chuyển vào xuân. Gió mùa phay phẩy, gió đưa trời lộng lên cao, phù sa bắt đầu nôn nã lấn biển. Rồi không lâu lắm đâu, từ bãi bồi, đất sẽ cồn lên. Một rừng mắm xanh non rào rạc tiến về phía trước, giữ đất lại cho người. Mùa này, Ba Khía chuẩn bị vào hội. Không biết hẹn hò nhau từ hồi nào, Ba Khía tụm về, xúm xích đeo trên gốc mắm, rễ đước. Con nào con nấy thịt chắc nụi, gạch ứ đầy mai. Nói tới đây tự dưng thèm Ba Khía muối ăn với bần chua cháy lòng. Cũng mùa này, bắt đầu con nước rong, cây đước nhón cái rễ như cái nơm cao lên đến nửa thân cây, những cái rễ mới thò xuống từ trong tán lá rừng xanh biếc. Nước tràn bờ bãi, người xóm Mũi bắt đầu cuộc sống rặt trên sàn. Những cây đước lót xích sao nhau để làm lối vào nhà, lối qua bên hàng xóm, lối ra nhà tắm, chuồng gà. Trẻ con chạy rượt, u hơi ở trên sàn, nhảy lò cò bên những bụi hẹ, bụi ớt lơ thơ trồng trong thúng. Cá thòi lòi dạng dĩ theo con nước, chạy rụt rẹt dưới sàn nhà, có lúc ngóc đầu lên, nhìn thom lom, ý hỏi ai đây ta, ai mà lặn lội tới xứ bùn sình rừng rú này, ai mà ngó tôi thiếu điều lòi con mắt ra, lạ lắm sao? Lạ lắm, nếu anh đến, thế nào anh cũng bảo, cái mũi đất cùng trời cuối đất này sao mà lạ quá đi. Lạ chớ, em tôi cười, lạ từ cái cây, ngọn cỏ, dụ trái giác với con chó cò chỉ là chuyện nhỏ. Em tôi hỏi, anh đã từng thấy nụ bông đậu cổ tím biên biếc như những chiếc giày cao cổ. Em bảo chắc Nhị Đình đóng cột rằng hầu hết hoa dại ở xứ tôi đều có màu tím thủy chung. Anh đã thấy những bông dẹt cứng cỏi, xòe chôm chổm như cái nơm cá, bao giờ kết trái, hoa lại trở thành chiếc ô che đầu, rồi những trái quao mới sinh ra đã cong cong. Em tôi vì nuôi nấng mẹ già, không chịu lấy chồng, ai tới hỏi, em đều cắt cớ đòi lễ vật phải có một mâm mũi tréo cánh và mâm trái quao thật thẳng. Vụ trái quao này là tôi nói thêm với anh, chứ đời nào em nói. Và còn những trái đước quê tôi, anh đã biết. Từ khi còn là trái xanh lủng lẳng trên thân cây mẹ, trái đước đã thẳng người trong tư thế một ngày cắm thẳng xuống bãi bùn mà không mảy may nghi ngờ, chọn lựa. Đôi lúc trên con đường văng chương cô độc, tôi chùng bước, em tôi lại bảo tôi phải chặt lòng chặt dạ, phải giống như những trái đước ấy, lao xuống đất văn chương bằng niềm say mê mãnh liệt nhất. Bao giờ ngồi nghĩ thật lâu về quê nhà, tôi cũng nhận ra rằng dường như đất Mũi thiêng lắm, nhất là khi đất biết có người ngày mai chia xa, nên dưới kinh bắt đầu con nước rặt, nước chảy cạn chỉ còn một lạch nhỏ. Quê xứ bắt đầu cồn lên những thứ mà ai cũng biết rằng không thể mang theo. Đây, mùi cá khô vừa mới se se nửa nắng, hăng hăng nồng nã bay vào gió. Những dàn lưới tanh mặn mùi biển cả dắt mình trên những dàn phơi. Tiếng tàu đêm ra biển rù rì, mẻ ung trên những căn nhà nhỏ bên sông tù mù cuộn khói. Món hàu tái chanh, cá thòi lòi kho dừa, dọp nướng, mà em tôi đãi món nào cũng ngọt tự nhiên một cách kỳ lạ. Mới nhớ có người đã từng thốt lên, chừng như cảm động không chịu được, rằng ở đây chỉ có nước biển mặn thôi, tất cả thì ngọt bùi. Người đất Mũi sao mà hiền từ, mến khách thấu trời thấu đất vậy không biết. Dường như sống giữa bao la trời, bao la biển này, người ta phải học cách thương nhau để khỏi cô độc. Làm sao tay xách nách mang những thứ này được đây? Khi em gửi theo ít Ba Khía muối mang về, Ba Khía thì mang về được rồi, còn cái tình cái nghĩa của người đất Mũi đầm sâu vậy, làm sao bỏ vô giỏ xách theo được. Tôi vẫn không từ bỏ câu nói của mình rằng đất Mũi thường thôi, rất thường, nhưng hết thảy mọi thứ ở đây đều làm cho người ta nhớ, vì lạ, vì thương. Bài giả tràng xe những hòn cát liêu riêu nằm trên bãi Khai Long, những bông rau muống biển mỏng tan mà chống chọi với gió trời rập rờn tím ngát, hòn khoai thì xanh thẳm ngoài kia với ngọn hải đăng chưa bao giờ tắt. Dường như mọi thứ ở đây đều thấm và đậm. Nắng thì lầm lì thôi là lầm lì, gió cởi mở thôi là cởi mở, rừng đã xanh là xanh lạc lìa, một màu rời rợi. Biển đã đục là ngầu ngầu phù sa, nước đã mặn là mặn quéo đầu lưỡi. Người đất mũi rặt đã thương là thương trọn, đã nhớ thì nhớ sâu, đã sầu thì sầu dai dẳng. Hết thảy đều không thể nửa vời, cho nên khi anh về đừng có từ chối mà không cạn từng ly rượu đế cây xè, cũng đừng trả giá nửa ly thôi, làm lòng bà con mình buồn ngang. Mà anh dứt khoát phải gặp em tôi một lần, cô có tất cả đặc trưng của người đất mũi, da ngăm ngăm, rắn rỏi, mắt hay cười, em hay hồn nhiên xắn quần cao đến khỏi đầu gối, lội qua kinh những lúc nước ròng, mộc mạc không giả đò mắc cỡ làm duyên. Những năm tháng qua đi đã làm em tôi khôn lớn, em bắt đầu biết buồn, mà toàn buồn chuyện đau đau không hà. Mỗi lần lên thành phố thăm tôi, em đều ngồi thừ ra. Em nói, chắc mười mốt rồi chẳng còn đất mũi ngày xưa nữa. Đất mũi của ngày em lên 9, 10, từ dàm rạch tàu đến tận cuối xóm mũi thưa thớt nhà, nhưng những ngôi nhà đều không cửa. Nhà mở toang cho gió nam vào, chứng tới, bất qua. Tầm nhìn thông thống, nhìn nhà là hiểu người, chân thật đến bày ra cả gan ruột của mình mà rộng rãi, hào sảng. Tháng 8 hội ba khía, tháng 9 mùa cua lên bãi, tháng 10 hội cá đường. Rừng dày rậm rạp, rừng chồm sát mé kinh để níu kéo chút hơi ấm con người. Cái hồi mà thiên nhiên ở đây hào phóng tới mức cha ông chúng tôi chắc lòng chắc dạ tuyên bố với quân thù, chừng nào khai lòng hết xác cá đường thì mũi Cà Mau đó tao nhường cho bay. Thấy em buồn, tôi chỉ cười, sao mà cô đi lo chuyện thiên hạ không vậy? Em giận tôi, em bảo, không, đó là chuyện của quê hương, của nhà mình, của thời thơ ấu chúng mình. Em tôi nghĩ hoài, rồi sau này khi tôi đưa anh về thăm, biết làm sao bây giờ? Làm sao để đưa anh đến một ngôi nhà bình yên trải lòng ra như thế, với một làn sóng di cư của hàng trăm, hàng ngàn người từ nơi khác tới, người đất mũi khép cửa lòng tin. Người bản xứ vẫn gắn bó mình với chiếc ghe cào, ghe câu đánh bắt gần bờ, với những chân đáy hàng khơi, thì những người mới đến sống bằng cách phá rừng, càng quét bãi bồi. Nên em bảo, cố rủ anh về khi trở qua mùa gió chướng, bởi gió nam là mùa gió buồn nhất. Mùa này, tôm cá về bãi, người mới đến thôi phá rừng, mà đi đẩy te, xịp, giăng lưới ba màng, sạc sò huyết, mò vợp, bắt cua. Những cách đánh bắt hết thảy đều mang tính tận diệt. Bãi bồi nhão nhừ dấu chân người, giặt mắm nhỏ xíu, xanh líu ríu, mới vừa bắt rễ để lấn biển giữ phù sa, đã bị càn phá giạt trôi. Dẫu lòng đất âm ỉ muốn sinh sôi, mà chân thì không sao bước tới. S. Antov viết rằng, mỗi người có những ước mơ khác nhau, nên không hiếm khi bi kịch đã xảy ra, vì có số ước mơ phải hy sinh để những ước mơ khác trở thành hiện thực. Tôi nghĩ tới đất mũi, ước mơ đất của em tôi, của người yêu thiên nhiên đã đau đớn gục xuống cho bầy trẻ con có tiền đi học, cạp gạo để ở góc nhà được đầy, bữa cơm không chỉ muối trắng, tối ngủ mùng lành, có mền đắp để qua mùa gió bất năm nay. Rồi lẫm đẫm đất đã đổi thay, cái bản sắc dùng đã phai nhạt ít nhiều. Em lo là không còn cái chất riêng của miền đất cuối. Anh sẽ bảo anh ra Cần Giờ sướng hơn, chớ lặn lội làm chi mấy ngày đường. Lô xô những ngôi nhà tạm bợ mọc lên chen nhau bạc trống, quơ cả mấy khoảng rừng. Thiên nhiên bắt đầu nghèo nàn, rách rưới, mà đất vẫn hiền như mẹ, dẫu con lầm lỗi vẫn ôm vào tấm lòng. Em than thở với tôi, đã có câu nghèo cho sạch, rách cho thơm, còn sáng tác ra câu bần cùng sanh lâm tặc, ngư tặc chi vậy không biết. Tôi biểu em đừng tiếc nữa mà em không chịu nghe. Mới hay, vừa ráo bùng, tôi đã không còn là tôi nữa. Chỉ có em thôi, bấy lâu nay cái không cần thay đổi thì đã thay, cái cần đổi thì chưa đổi bao giờ. Nhất là cái khoảng luôn luôn nuối tiếc những gì mình không trở lại nữa. Mà trời ơi, đời người có bao lâu đâu, không nhìn phía trước sao cứ lo ngoái lại. Anh à, em tôi có ý nhắn hỏi anh rằng, có phải em tệ lắm không? Bởi dù gì thì hơi ấm con người đang làm cho đất thức dậy sau gần trăm năm vì sông nước chằng chịt, vì rừng rậm hoang sơ cản đường người ta đi tới. Cuồn cuộn theo dấu chân của những gia đình di cư là xóm chợ xôn xao, những hàng quán mọc lên. Đất cuối trời bừng tỉnh, sôi động. Những chiếc vỏ lãi cao tốc lướt băng băng trên sóng làm con đường vốn xa, ròng rã gần lại. Vậy thì lẽ ra em không nên buồn, không nên tiếc mới phải. Em đã nhắn vậy rồi, anh còn chần chừ ngại ngần chi nữa mà không tới đất mũi hả anh? Để được đón anh về, có lẽ em tôi sẽ nhọc nhằn hơn nữa bởi hết lòng cố giữ những gì đáng giữ. Này biển, này rừng, này tôm cá trên bãi bồi, này tính cách hồn nhiên không vụ lợi của người đất mũi. Để anh có thể ngồi quây quần với bà con, đêm thức nghe gió mùa tan trong bếp lửa, bên bữa rượu ấm nồng, tôi ngồi đếm tóc anh, chợt giật mình thấy anh bạn mình tuổi đời có còn trẻ gì đâu, hú hồn chút xíu nữa là không kịp về đất mũi xứ tôi rồi. Đất mũi gần gũi vậy, sao phải mất tới mấy chục năm trời mới đến được vậy ta? Nhưng anh biết không, đi với anh dưới ánh nắng vàng dãi, len lỏi trong những mảng rừng loang lổ, nhìn về cái bãi đất bồi hoang vắng. Nếu thấy em tôi vui cười chơi chơi vậy, chưa chắc em đang thật đâu. Với em tôi, đất mũi ngày xưa sẽ đến một ngày xa mãi. Nếu em tôi thực sự mệt mỏi buông xuôi rồi, thì tôi biết làm sao đây anh? Xa đầm thị tường. Mình ngờ ngợ mình đã quên cái gì nơi ấy. Lục lạo lại thì đúng là mình có bỏ lại cây bàn chải đánh răng. Nhưng không, chỉ cây bàn chải đánh răng thôi mà. Nó không làm mình bứt rứt và khó chịu như vậy. Mình vẫn còn cảm thấy mình quên cái gì đó khác hơn và lớn hơn, sâu đậm hơn nhiều. Vậy thì có phải mình để lại thị tường một mùa gió chướng không? Một, làm gì mình về thị tường ngay đầu mùa gió, chướng về lặng lẽ, nửa đêm nghe hay hay trên da, trên tóc, nằm trong căn chòi giữ lúa giữa đầm, nghe gió lạc xạc trên lá, mấy cái đuôi lá xao xác, nước biển như chỉ chờ có vậy, chảy từ cửa sông Đốc qua kênh sáng Bà Kẹo, liếm vào dòng ngọt. Thức dậy, ngậm một ngụm đã nghe mặn cứng môi, vậy mà hôm qua mình còn lấy gáo múc lên rửa mặt. Nước đang lợn cợn đục, bỗng trong vắt ngả màu đo đỏ, người ta chép miệng, mới đây mà nước chè chè rồi. Chim én không biết về trước gió hay sau mùa gió, mà đậu chiêu chích trên mấy đống chà. Nghe gió về, người thị tường hy vọng rất nhiều tôm cá đang tới. Đầm thị tường là vùng đầm nước mênh mông, với diện tích mặt nước hơn 700 hecta, quãng rộng nhất gần 2 cây số, rộng tay mạnh dầm như dân xứ này, từ bờ nam sang bờ bắc mất hơn 1.000 lát dầm, từ bờ tây sang bờ đông nhìn muốt mắt. Người đầm thị tường làm lú đánh bắt cá tôm suốt năm, nhưng trúng nhất là vào mùa gió này. Lúa ngoài đồng sao đang xanh lá, có vạt trổ đồng đồng đất, chờ ngọn gió lao xao lành lạnh là đốn tre xuống lú. Miệng lú rộng tròn như miệng thúng, rộng hơn một tí bằng lưới. Lú giăng ngang đầm, miệng nằm giữa hai cái giang bằng lưới, giăng dưới nước theo hình chữ V, lúc nào cũng hướng xuôi theo con nước, đón luồng tôm. Con tôm ngộ lắm, tụi nó lội ngược, thấy ánh đèn treo đầu ngọn lú, tôm ve đít vô. Con người mình còn chết mê chết mệt những thứ ánh sáng phù qua đó, huống chi là con tôm con tép. Không thể đếm có bao nhiêu ánh đèn trên đầm vào mùa này, báo rằng một dạng ngọn thì sẽ thiếu ngọn đèn cốc đôi vợ chồng Son mang theo để xem lại album ảnh cưới. Bảo rằng hai vạn ngọn thì mình sợ thừa vạt đèn vừa tắt ngấm của một cụ già nhất xóm chiều hôm qua vừa đi vào cõi vĩnh hằng. Chỉ biết thị tường trút bỏ vẻ lãnh đạm ơ thờ ban ngày để trở thành một thành phố đêm rực rỡ, thành phố của những người làm nghề hạ bạc. Chỉ có những con người ở đây thay đổi, như tối này có tiếng thì thầm rút rít của đôi vợ chồng mới cưới, như tối này anh Bảy một cây ca giọng cổ đã say mềm nên không còn ai giặt dìu xuống xề câu vọng cổ. Bởi xa cơ giữa chiến trường Thọ Tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Vẫn những ngọn đèn trong mắt thức trắng đêm, những ngọn đèn đứng yên mà như hấp háy trôi mãi, trôi mãi, ửng mờ mờ những khuôn mặt người nhòe trong bóng nước. Giữa mênh mông sóng nước này không ai thấy cô đơn, thất tình cũng không thèm buồn, cuộc sống đẹp thế, vui thế mà. Mình tiếc anh em, anh Tê không mang máy ảnh về với mình mùa này. Mình tiếc anh Hát ở Bến Tre, chắc bận dự trại sáng tác ở Vũng Tàu, không kịp về mùa này như đã hứa từ cái lần đi đá bạc. Mình tiếc anh mình không về mùa này, về ngay gió này. Khi đêm qua đăng không mặc cảm với trăng, đã từ từ văng văng sáng mặt đầm, tụi mình thả xuồng ra đó chơi. Ra đầm, chúng mình sẽ thấy mùa xuân đang đến gần hơn bao giờ hết. Bờ lá dừa nước xa xa, mờ mờ sẫm, bầu trời xa lắm, mặt nước mông mênh. Mình cứ nằm xoải chân, tay gối đầu lên sạp xuồng, cần gì khua dầm, gió đẩy mình đi, lênh đênh trong dòng gió. sóng vỗ lóc bóc vô mũi xuồng, dạt xa bờ, gió không khuất rặn dừa nước dày nên sóng cồn cào. Nằm trên sạp đóng bằng ván cao lão, nghe sóng nhảy nhót hấp hé be xuồng. Đầm Thị Tường bao đời nay không sâu lắm, nước có chỗ lé đé ngực, có chỗ chỉ đếm lưng quần. Tại gió thôi mà đêm qua chiếc xuồng buộc ngang hông chòi bị sóng chập chả chìm liễm, cái đầu dây bị vướng nên treo cái mũi ngóc lên trời. Tại gió mà có nhiều đêm không đốt đèn được, gió thổi phù phù, gió giật hiu hút, gió là xà ghẹo giặt áo bà ba, làm chị mình liếu quíu vặn lại vì xấu hổ. Gió tháng ba mang hương cà, hương bắp, mùi thơm dân dã bay ra từ bờ lá, đang trổ rộ lưỡi mèo phèn. Gió tháng sáu mang từ trong xóm quê mùi rạ tươi thơm, mùi rơm giòn đượm. Gió tháng chạp bát ngát hương nếp mới, nghe rõ nhịp chày hì hụp quết bánh phòng, những nhịp chày ròng rã. Những chiếc đệm, chiếc chiếu trải rộng trước sân nhà, dưới nắng, phơi bánh phòng vàng ống màu mật ong. Rồi cũng tại gió này, nước cũng ngấp nghé lên, không sôi réo ồn ào mà lặng lẽ. Lặng lẽ, đêm ấy đang nằm chò co trong chòi và quả tình là đang mơ thấy một người. Không dưng lưng lạnh ngắt, lớ ngớ bò dậy thì nước đã lên ướt dầm lưng rồi. Cái cà ràng chị mình để trên sàn đang nấu cơm buổi sớm, ngập nước, bể ra làm ba mảnh. Chị mình buồn lắm, không biết có phải tại bữa nay cả nhà ăn nồi cơm nửa sống nửa chín, hay tại thương cho số phận ba ông táo, nông nổi như vậy mà còn phải chia xa. Hai, không, mình có đem quà xứ Đầm về. Mình nhớ lời chị T nói hôm trước, chị ngồi tả vừa chắc lưỡi ngọt xớt. Trời ơi, giữa trưa mà ăn cơm nguội với ghẹ muối còn gì bằng, mà phải muối cho thiệt mặn ngang. Chắc lưỡi, ăn đã dữ lắm. Còn mắm thì làm hai món, nấu ninh lượt nước làm lẩu, ăn với cá rô, cà phổi, khổ qua, rau thì có rau đắng đất, cải xanh, mắm chua thì ăn sống, mắm cá nâu, cá bóng nhỏ tẳng mặn để nguyên con, trộn gừng, đường cát, vắt tí chanh, gấp một con mắm cặp với chuối chát, khế sắc lát mỏng dính mà ăn. Chắc lưỡi, nó ngon không biết làm sao mà nói, vừa chua vừa ngọt, vừa chát vừa cay, tả một hồi bắt thèm. Mình nghe chị tả, hiểu lòng chị, tách về khệ nệ, nào mắm, nào ghẹm. Ở đầm, vào mỗi con nước rầm hay 30, ghẹm nhiều vô số, lớp vô lú, lớp nghếch con mắt thao láo bu đầu bập dừa, thả lên bền ngắm trời chơi. Người ở đầm cầu kỳ ghê lắm, muối toàn là ghẹm cái, loại nhiều gạch nhất, ăn vừa mặn, vừa béo ngậy. Rồi hỏi về mắm, dù mùa cá hội đã qua lâu lắm rồi, nhưng nhà nào cũng còn hũ mắm chưa dở, chỉ cần hé cái nắp đậy một chút đã nghe thơm lừng lừng mũi. Cái xứ ngộ, con người nhiệt tình, chưa kịp nói dèm thì đã dúi vào giỏ biểu sách về rồi. Tình thật, mình muốn mang về đâu phải bấy nhiêu đó. Một buồng dừa nước cơm thơm, con cua gạch son ăn vô say quay mòng mòng, một mớ tôm bạc, tôm càng, một con cá dứa. Cho bạn bè mình biết cái xứ mình hào phóng cỡ nào, cho những người xa Đầm Thị Tường nhớ bắt ứa nước mắt khi nhìn lại những món ngon năm cũ. Có rất nhiều người từ Đầm Thị Tường ra đi, đây Tân Phong, Đất Cháy, Kinh 1, 2, 3, 4, Vịnh Dừa, Giáp Nước, Bà Ký, Bà Kẹo, Thọ Mai, Vịnh Trăng, Mũi Mắm. Những cái xóm nhỏ bình thường, cái tên cũng bình thường, nhưng là vùng căn cứ nổi tiếng thời chống Pháp và Mỹ. Xứ ủy Nam Kỳ ở đây, tỉnh ủy nằm ở đây, các báo kháng chiến nằm ở đây, đoàn văn công nằm ở đây. Xóm làng che chở, trực thăng máy bay địch không biết đi bắn phá ở đâu, chiều về quẹo lại đầm xả bom đạn cho nhẹ lái. Hồi đó, sao người ta thèm nhiều chuyện đọc vậy không biết. Thèm buổi sáng ngắm mặt trời mọc từ đầu đầm, buổi chiều khập khựng úp mặt về mũi mắm cuối đầm. Thèm nhìn một bầu trời tinh tươm, không bóng bầy ác điểu bằng sắt đen xì. Thèm thả xuồng ra đầm, mang theo một ít ghẹm muối nguyên con, mắm nguyên con, thịt non mềm, một tay cầm củ gừng, một tay cầm con mắm, cứ cắn gừng một miếng, cắn mắm một miếng mà lai rai dưới trăng. Có cầu kỳ gì đâu, có đòi hỏi gì cao sang đâu, mà vì bom đạn chiến tranh vẫn không làm được. Bây giờ, những người từ Đầm Thị Tường ra đi có còn nhớ không? có còn nghe thèm ngằn ngặt những món ngày xưa không? Và những con người hào sảng đậm đặc chất Nam Bộ, đàn ông nhậu một mâm thì đàn bà cũng một mâm, đàn ông say thì ca giọng cổ, đôi khi cũng buồn tình đập chén đánh vợ không kể. Đàn bà say chỉ nhảy múa cho vơi hơi rượu đi. Người dân móc ruột mình ra mà nuôi cán bộ, sống chết với cách mạng. Cho tới bây giờ, ông sếp mình vẫn rưng rưng nhắc lại chuyện một gia đình thay ông chết trong đêm vì bơm chậm của lũ B-57. Không đếm được bao nhiêu hy sinh mất mát của người dân xứ Đầm. Rồi có còn nhớ không? Những cơn gió. 3. Mình vẫn còn thấy quên, thấy son sót trong lòng. Có phải vì một bờ lá gian đầm bắt đầu nham nhở? Đứng bên này bờ đất cháy, đã nhìn lồng lộng những mái nhà trắng xám phía bên Phú Mỹ. Người dân phá lá ngoài đầm, phá vườn trong xóm làm vuông, nuôi tôm. Những rặng dừa nước âm u, quan sơ ngày xưa đã mất. Mình đứng tiếc hệt như anh Tê hôm ấy, đứng tiếc người ta dùng gian lưới thay gian lú sậy, bệnh đăng. Có phải vì chúng mình văn nghệ quá không? Có phải vì bọn mình phi thực tế không? Đầm vẫn như trái tim nối những mạch máu kênh rạch đi trăm ngã. Ừ, nhìn qua thì cũng như ngày xưa. Nhưng không, ngày ấy, ông cố mình sinh ra 10 người con, ông ra đầm cắm đăng đặt đó. Vậy mà thảnh thơi, 10 anh em của ông nội mình cùi cụi khôn lớn, dựng vợ gả chồng và mỗi người lại sinh ra một đàn con khác. Ông nội mình lại ra đầm, bắt đầu dầm dãi, nhọc nhằn. Đến đời ba mình thì không còn những mẻ tôm nặng ký. Chuyện cá tôm nhiều vô kể quanh năm, chuyện một chiếc xuồng con với vài tay lưới có thể nuôi cả gia đình đã quá xa vời. Chuyện xuồng đi tới đâu, đàn cá nược đuổi theo đến đấy, chỉ còn là cổ tích. Mình quen một người sống trên đầm, bác Hai Ngọc. Bác ngồi uống trà với mình và nói với giọng buồn hiu: càng ngày càng ít tôm cá, cũng ráng mà bám sống, chớ mình không có đất đai biết làm gì bây giờ. Nhà bác có 80 miệng lú, nuôi 5 nhân khẩu, thu nhập một năm chỉ bằng 9-10 công ruộng. Ngày trước cứ 500 mét một hàng lú, bây giờ là 100. Những nò, những chà, lưới chi chích mặt đầm như một ma trận mà người lớn ngớ thị thành như mình không tìm được lối ra. Tôm cá thiên nhiên cạn kiệt. Mình xin mọi người đừng trách cứ thị trường ở bạc. Chúng mình thở gió đầm, ăn con tôm con cá ở đầm, mặc cái quần cái áo, từ đầm mà lớn lên. Mai mốt này chúng mình lại dắt kiệt thiên nhiên để nuôi đám con. Mình sợ ngày ấy thì thị trường đã khác bây giờ. Nuôi tôm có thể nhiều nhà ngói, nhà lầu, có thể nhiều tiện nghi hơn bây giờ. Và vườn dừa cao dọi trong xóm không còn nữa. Rặng dừa nước bao bọc ôm ấp con đầm, nơi con cá kèo chạy giỡn rượt nhau, con tôm bạc ẩn mình, không còn nữa. Con người tự bào chữa, trấn an mình, tại không sống được vào nó nữa rồi, chớ nào muốn làm cho vùng đầm đánh mất nét duyên bao đời. Mình sẽ trở lại thị trường, đứng trên bờ sáng, nơi có bụi ô rô lá vỏ vàng. Mình đứng đó trong lồng lộng gió, trong vàng dải nắng, nhưng từ đây hết thảy đã vô hồn. Mình sợ phải nhìn thấy đầm thị tường vốn từng nhớ thương sâu sắc trong lòng, đưa tay vẫy cái chào xa mãi.